Tội cứ bỏ con ta.
Thế sao mày bầm dập như vậy về nguồn cội được?
Dập rồi.
Con phải bầm dập như vậy nguồn cội.
Dập rồi con ba ơi.
Còn phương phi phúc hậu.
À, còn phương phi phúc hậu. Còn người ta chảy nước miếng rồi cho mày bầm dập.
Con ba ơi, cho tôi về con cạo đầu. Nói về, ai về con cạo, đất là vua. Bây giờ thử hát mà con dám cạo đầu thì con được con hát thôi.
Cạo đầu ăn chung gì, ăn chung chua.
Trời ơi, mắt đẹp quá ta đi ra cạo đầu.
Chặt tấm như chặt tấm, chặt tóc đâu. Chặt tóc là dài xạo mà chặt tấm là chấm.
Vậy thì sao ta hát bà thấy không? Cũng có một cái đường giải thoát rồi.
Nào thì chặt tấm đó. Thì chặt nổi không?
Thì
cách
ấy mình
dán
mình
cách
được
nữa. Để coi nói điều đó răng cắn chặt mà nó không bát được rồi không thế.
Chẳng làm được. Con ba làm như nào?
À, đó.
Ừ. Nhưng mà bây giờ.
Còn nữa.
Con ba ba ổi.
Còn nữa.
Bà ba muốn thương con gì hết trơn.
Thương hết cho roi cho giọt, càng thương càng đánh mạnh.
Trời ơi, 2 năm 2 ba đánh bầm giọt
rồi. 2 năm mà ăn cơm gì? 2 năm mà thâm thiết gì? 2 năm không giải quyết được dâm dục đâu. 2 năm giải quyết được dâm dục người ta đi cải tạo thành tiên hết rồi.
Tại vì con bị như con từ cái đời.
Mấy năm rồi. Tụi nó cải tạo về 6 năm cũng còn nguyệt là quỷ tánh.
Ông bà ta nói gì, bà ta nói làm vậy.
Đó thì đã, coi thử.
Bởi vì
cứ nó ở cái miệng mà nó nói cô cùng tận ở trong nó còn tối vui.
Đâu tối vui.
Mau lắm, mới ra đi đâu có mới tuần 2 tuần mới cưới liền á. Lập tấp cưới liền.
Cứ lẹ làm lẹ, nghỉ sớm, bám.
Thằng Kiệt mà nó gặp con bồ giống mày thì nó khoái là đi. Nó là người. Đó là chủ nghĩa cộng sản keo sơn. Làm bà chủ không làm, bà chủ sập sụi á.
Làm công, làm chủ.
Có tiệm đàng hoàng, sáng làm mấy ngàn đô la.
Nghe chứ mệt.
Sao mệt, sáng làm mấy ngàn. Sụp sụi á. Quán sụp sụi á.
10 ngàn.
6 ngàn á, thằng Lễ nói lời 6 ngàn tháng á. Phải không?
Dạ, lời nhiều lắm.
Nói 6 ngàn. Tại vì nó không có đóng góp cho hội ai hữu lời 6 ngàn ấy, cũng đưa 2 ngàn gửi về cho hội vô vi pháp. Pháp chụp đổ họ gửi 5 tiền. Hả?
Bà nó hoàng. Bà không phạm
nó. Nó nói là nó nói trên cái telephone đó là 1 tháng lời 6 ngàn đô la.
Ba nghe nó.
Ông già cho nó 3 ngàn đô la. Hai vợ chồng sản hết.
Trời nghe.
Thằng Lễ nói đó.
Nghe ông nữa nó nói trời thật ơi.
Người đó là người yêu của ai đâu có biết.
Không có ba chồng của hoài rồi.
Không có người yêu à.
Không có người yêu.
Người yêu mà lấy xe chở đi chỗ này chỗ kia chỗ nào.
Không có người yêu ba nữa đó.
Coi mấy cái hồ. Nó có vậy mới bà nào tới 22 tuần lễ học cái gì cái câu mà I love you ta học được câu đó trước à. Thiền coi. Ngồi đó thiền coi nè.
Thiền ngồi nè bác, thiền giác. Ủa là thiền giác.
Nhớ lễ lễ độ ha. Phải mà nhớ lễ thường tiến hóa. Thiền giác nhớ lễ tiến hóa. Phải không?
Thiền giác nhớ bề tiến hóa.
Không được bề chắc lễ. Tiên học lễ học dọc dân. Mà không có lễ làm sao mà tiên. Kẹt vô cái chữ lễ rồi đó. Tiên học lễ học học dân mà.
Nhưng có lễ thôi.
Anh điện thoại cả thế giới nội thành công cả thì điện thoại cũng chết luôn. Điện thoại hết tiền thôi.
Trời ơi, ba không biết lúc đầu vậy chứ giờ trời ơi, điện thoại không là làm đâu dám điện thoại. Đâu sắc vua vậy?
Bắt chú.
Ôi, ba bắn Phật gì đó mà ba bắn cần.
Phong, America, Canada.
Để ông muốn cưới con, cưới luôn.
Điện thoại không của thằng kia thiếu nợ đời mình.
Cưới con, cưới luôn mấy người kia. Cưới luôn ba ba. Về kêu điện thoại thì bà cứ
điện thoại từng nào cũng điện thoại cùng
chứ sao cũng trả mà ba ơi,
bởi vì nó một mình á, chồng đi làm anh ở nhà sẵn điện thoại cứ vừa quay à. Thằng kia trả tiền chết đó nha, trả chết rồi, trả tiền không cũng chết.
Hôm nay mình thoại mình đâu
không á,
điện thoại mình đâu
không á, trời ơi mà
không bắt vào mình ha.
Nên bây giờ con dòm nó ha, người thật nó ngồi chỗ nào?
À, sao?
Dòm thấy con người thật của nó đó.
Ở đâu hả?
Thế mày thấy được người thật nó, mày có cơ hội tu.
Thấy được người thật thì có cơ hội tu.
Người thật nó nào, ở đâu nữa nào?
Người thật.
Bây giờ cái này không có thật, cái này giả không?
Nút.
Người thật ở đâu?
Ở trong cái đâu?
Ở chỗ nào?
Ở chỗ nào?
À, nó ở chỗ nào mới được?
Ở trong, đúng là trong đó.
Ở chỗ nào?
Chỗ
nào
không?
Đâu có được. Đâu có chỉ ở chỗ nào nói cho ta thấy rõ.
Chưa mở mắt thứ ba tôi thấy chỗ nào á.
Mày nói cương quyết.
Không
đâu
bắt.
Có được, chưa có lên trên đây không có cương quyết, nó dốc thôi.
Lên trên này.
Mà lên trên này dòm thấy người ta mới là cương quyết.
Thôi con không biết, con chỉ biết là con cương quyết thôi.
Cương quyết đâu có được. Cương quyết hồi đó đi qua Mỹ nữa, cương quyết lên làm giấy tờ giả rồi đi về mà dính luôn.
Đúng như là tại trong bụng nó chưa muốn
vậy.
Còn giờ con muốn rồi, cái bụng trong bụng nó muốn rồi chưa. Chứ hôm trước con chưa muốn lắm. Thế là con còn
muốn nhưng mà chưa thấy được, chưa lên được trên mà cũng còn dục. Chưa được lên được trên bộ đầu còn dục.
Chỉ vậy dám ngồi thiện gì. Bây giờ nó cũng lên tới nơi. Có công mày sắc của ngài Minh Kim.
Có mày đâu chứ.
Thì bởi mày chứ.
Có mày mà.
Rồi nó là có thì biết là phải mà. Rồi nó cũng sẽ lên cái này. Không có ba đứng tập con nào của ba ơi.
Con là thợ mày Kim. Thợ mài kim không?
Không. Ba ba cũng nói chuyện gì khó khăn.
Nó là thợ mài kim.
Thợ mài kim.
Nhưng mà không nên kim.
Ừ.
giả hết nên cái gì kia nó đang dụ luôn đó.
Cái gì vậy?
Để
không thuốc. Chị như Phật hồi dưới đầu. Bữa này nó làm gì lát rồi nó khác.
Đâu có nói khác, lực có dây cái tranh bực đen đàng hoàng.
Ôi, cái tóm nó mài đó là không có gì hết trơn.
Hả?
Nó bà già biểu con giết
vậy thì làm ông táo mày.
Bà biểu con giết vậy thì con giết
vậy. Ông Tết sắp tới rồi ông táo phải làm việc nhiều hơn rồi.
Tết chắc thôi.
Ông táo làm việc nhiều hơn.
Đó, bây giờ nó nhìn nhận ha, phá hoại.
Phá hoại.
Chuyên nhiều quá.
Nợ. Thay mỹ. Bây giờ mà trên đời này không ai tội lỗi. Ba nói gì nói không cũng biết con tội lỗi chứ phải không biết. Nhưng mà phải sửa thôi. Ba thấy không, từ 200 đô la nó xuống còn mấy chục. Không phải là mình sửa. Mình sửa.
Thành ra thằng chồng nó nói đàn bà gì lạ quá. Ở nhà đến telephone.
Bởi vậy lấy người vô di chi vậy?
Anh đang đưa phone xuống Texas nè.
Ta thích con vô di thì mệt lắm.
Đang đưa phone xuống Texas.
Mà nhức khùng khùng như con, nói là để lấy bác chị.
Cái gì không bằng cái sự chấp nhận, hiểu chưa? Hãy chấp nhận là tất cả đều thành công, không chấp nhận là tất cả thất bại. Làm cái gì cũng vậy. Muốn khai triển một cái gì cũng phải chấp nhận. Mà không chấp nhận không thành công. Nay nhảy chỗ này, mai nhảy chỗ kia, mốt nhảy chỗ nọ, rốt cuộc rồi. Chứ mà không có nghề. Mình chấp nhận mình học một cái chuyên môn rồi mình mới vững, không có cái nghề. Mà không chấp nhận là không thế nào có cái nghề. Cái tu cũng là cái nghề đó. Tu mà phải chấp nhận tu hoài, tu bất cứ gì, cứ tu hoài, đi tới là những ngày chuyên môn của Thượng Đế. Mà rồi tu tới rốt ráo cuối cùng là một đại chánh trị gia. Lấy sự chân chánh mà để sửa chữa sự sai lầm của chính mình. Mà cho sự sai lầm của mình được cải tạo, được sửa rồi là vạn linh đồng tiến. Thấy không? Trong cái chân điểm mình làm được rồi, xung quanh sẽ được ảnh hưởng. Một cái bài toán rất rõ ràng, còn một bài học rất tinh vi sáng suốt. Mà nếu không chịu học thì mất tất cả cơ hội, của cải của mình mất luôn. Đạt thông là của cải đời đời. Mà không đạt thông là cứ nghĩ điều này cũng không xong, mà điều nọ cũng không xong, rốt cuộc không giải quyết được cái gì. Đã ở điểm này thì điểm này, ở điểm này thì điểm này, cứ dứt đi tới rồi sẽ thấy sự sáng suốt. Không qua cái hầm đó thì đâu có ánh sáng, mà không đi trong hầm thì đâu có quý ánh sáng, đâu khao khát ánh sáng. Thấy không? Mình bước trong cái đường tối là mình đang khao khát cái ánh sáng. Khao khát công sáng, ánh sáng là sự công bằng của nội thức. Mình đi một thời gian nữa tới sự sáng là bình minh cởi mở rồi. Đó là giải quyết tất cả mọi sự. Thì mình không có tái phạm trong tối tâm nữa. Mình từ trong tối mà ra. Mình phải sang đời đời không?
Là bình minh
đó. À, đó là phải kỳ trí mới tu được. Chứ bây giờ nó về nó có chồng, có con này là tu đó chứ. Đâu phải giỡn. Nhưng tu nó bốc mũi chết rồi, con chết rồi. Nó học nhẫn đó. Tu đó. Lo tu. Rồi còn nhiều chuyện nữa. Những chuyện làm khó dễ mẹ, làm khó dễ chồng, làm khó dễ mọi người. Rồi sau này con nó làm khó dễ lại. Để mình thấy cái luật vay trả. Học cái triết lý trực tiếp à, mình có một cái triết lý vững mà có cái kinh vô tự để học thì thấy rõ ràng những công việc nó xuất hiện. Càng học càng minh, càng học càng nhẹ, càng học thu gọn và sáng suốt. Nếu chấp nhận. Còn mình bất mãn là không được. Thấy hoàn cảnh thì mình chê, chạy qua hoàn cảnh cũng vậy à. cứ thử là thấy biết. Bây giờ nói ở cái hủ tiếu này ăn không ngon, tôi qua tôi ăn mì, rốt cuộc hai cái kết quả rồi nó ý phân cũng giống nhau thôi, không có gì hết. Nhưng mà nó đòi, vì cái đòi đó nó làm cho con người không có ổn định. Thế giờ, mình giữ một lèo một là mình đi tới, chắc như vậy. Muốn làm Thượng Đế phải vậy. Hập nhẫn, hập nhục, khổ nhục, Thích Ca bị khổ nhục vì một ông thái tử giàu có mà được cơ vị là một ông chúa vua trong nước mà không làm, mà đi ra ngoài rừng học khổ nhục. Cái nhục biết mấy, có nhà có cửa có nệm có giường mà không ngủ, ngủ ngồi ngoài rừng mà sống với thú dữ, cái nhục biết là bao nhiêu. Nhưng mà sau cái khổ nhục ngày mới là thành công, sau cái thái khổ nhục ngày mới đạt cái hạnh phúc đời đời. Thì bây giờ tự nhiên tự ngài bằng cùng quá tất cả của chính ngài với trước cặp cặp mắt phàm, nhưng mà trong tâm thức ngài là phong phú, cho nên ngài giải thoát được, ngài đạt tới thánh tịnh, cho nên ngài bây giờ ở thế gian là giàu nhất thế gian, nói tới của cải. Người ta phát tâm, người ta có chùa có miếu, người ta không nói đó là của Thích Ca, người ta không của họ mà không dám nhận, họ nói đó là của Thích Ca. Cái của đó là gì? Là cái triết lý của ngài, hành động của ngài để dìu tiến tâm linh, mà mấy ai chịu thực hành như ngài. Có nhiều người cầu xin ngài hỗ trợ nhưng mà không chịu hành như ngài, thì tự tạo sự thất bại cho chính mình mà thôi. Nên mấy ngàn năm nay, đáng lẽ nếu ngài mà ra thân mà độ cứu kéo chúng ta đi như ý muốn thì mọi người đều thành Phật hết. Không, ngài để mọi người tự tìm cái dũng tính của người và tự học sự kiên nhẫn của chúng ta, đạt tới thành tựu cho bản thân thì mới kêu bằng tương thức với ngài, tương ngộ ngài. Thì ngài đã đi trước rồi với thể xác của con người, với ý chí, cho nên cái ý chí làm chủ thể xác, chứ không phải xác làm chủ cái ý chí của ngài được. Ngài đã phân minh cho chúng ta thấy là ngồi giữa rừng với một thể xác phàm nhưng mà ý chí bất diệt thì chẳng có cái gì mà phá hoại ngài được, sự thành công vĩ đại. Thì bây giờ mình ngày nay làm người mẹ, làm người cha, là một con người tại thế gian cũng như cái banh đang bị đá, nhưng mà ý chí mình cứ hướng thượng, tới đâu tới thì tôi mới giải thoát được. Mà cái đường đi một chút là tới, mà không chịu, không chịu đi, cứ ba lăng nhăng ngoài thì không được. Chỉ có một đường một mà chấp nhận dũng đi giải quyết tất cả, cứu cả hai. Cái người mà làm cho mình khổ đó là ông thầy. Mà mình biết tu tới thanh tịnh, mình cứu người và cứu mình, nhưng mà trọn vẹn đạo hạnh. Nên tôi ghét người này, mến người kia, tôi vẫn còn bị bơ vơ, bởi vì chẳng ai cứu tôi bằng tôi tự cứu. Thấy chưa? Nên tôi phải học dùng, chấp nhận. Cuộc đời tôi bây giờ đưa vô cối xây như tan nữa, cũng như tương nữa, cũng không nghĩa lý gì, ý chí tôi vẫn giữ. Tôi đã biết rằng cái hột lúa mà trở thành một cái bánh ngon, nó phải xây qua biết bao nhiêu đoạn nó mới thành bột, nó làm được cái bánh ngon. Thấy không? Cho nên cái giá trị vô cùng tận của tôi nó còn quý hơn hột lúa nữa. Và tại sao tôi không chấp nhận qua những cái chuông vầy xéo đó để tâm linh tôi được vững hơn? Tại sao tôi sợ trước những cái hình ảnh không đáng sợ mà chính tôi có thể giải quyết được? Cho nên nhiều người bây giờ có cơ hội thấy mình, người Việt Nam thấy rõ Việt Nam ông nó có nhà có cửa, bây giờ bị tịch thu không còn xương nào, nhưng mà làm sao ông sống? Mình rất khổ, ông sống, ông muốn sống với ông trời chứ, ông sống với thanh khí điển chứ, sống với nhịp thở của chúng sanh tại thế. Ông có hít vô thở ra là ông có sự sống rồi. Ông sợ nhất là mất cái đó còn là vẫn yên rồi. Có cơm ăn cũng yên, mà có nước uống cũng yên, mà không cũng rồi cũng sống. Cũng xong một cuộc hành trình học hỏi để tiến qua về cái phần tâm linh. Cho nên chúng ta mọi người đều có tâm linh, có hồn, có sự sáng suốt, chứ không phải là ngu muội đâu. Nhưng mà chúng ta phải học để sáng suốt hơn, học để dũng hơn, học để tiến vững mà để cứu mình và cứu tất cả mới là đáng học. Cho nên làm con người là quý giá lắm. Có cơ hội đi hai chân, có bộ đầu liên kết chi bộ Thượng Đế trên trời. Rồi con thú thì đi bốn chân, không có quyền liên kết với Thượng Đế. Không thấy không? Rồi nó càng tệ nữa là mắt chân lết, chỉ liên kết với đất mà thôi. Mình có cơ hội tốt hơn, tốt rất nhiều, mà mình không vung bồi cái bộ đầu để đi lên. Trong cái hành trình dũng tiến thì mình bị khổ ở tương lai, cũng như con thú càng ngày càng đi xuống, vì nó chỉ thấy chiều thấp mà nó không có thấy chiều cao. Cho nên mình thấy được chiều cao thì mình phải giữ vun bồi để mình đi lên, không phải là hưởng thụ. Cứu độ mình, giải thoát mình và cứu độ tất cả những cái gì ở xung quanh mình, cái đó là điều cao quý, và cái điều đó là mọi người phải làm, và mọi người phải đóng góp cho cả càng khôn vũ trụ. Nếu chúng ta không đóng góp, không có ai đóng góp đó. Chính loài người là có khả năng xây dựng cả càng khôn vũ trụ, chứ không phải là bị giới hạn hay là nhỏ mọn như mắt phàm suy nghĩ đó. Cho nên cộng đồng nhân sinh sẽ quý báu, Thượng Đế sẽ cho nhiều cơ hội đụng chạm rồi mới chán ngán cái sự tranh chấp vô lý, rồi từ bỏ khí giới, mới thấy rằng trở về với căn bản mới là chân chân giác. Cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội đi tư trước, chúng ta có cơ hội đi vầy xéo trước, nên chấp nhận để học và tiến. Chắc chắn là cơ hội siêu giác, siêu văn minh sẽ về với nội thức của mình trước hơn những người chưa bị. Những người đã bị đó là được điều luyện bởi Thượng Đế. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái đó, chúng ta mới thấy sự công bằng của Thượng Đế. Nhiều người không chịu chấp nhận thì tự tạo lấy sự lưng chừng và đau khổ, không có tiến hóa được. Đó là tính chất yếu hèn chứ không phải dũng cảm. Ghét một người nào chúng ta cũng là yếu hèn, mà biết được thương yêu mọi người ta thì chúng ta mới lập biết và dùng giá trị của cái dùng. Cũng phải chấp nhận, cái hoàn cảnh nào cũng vậy đó thôi à. Cũng bao nhiêu công chuyện đó. Cho nên tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật là ở trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thôi. Mọi người phải ý thức rõ nguyên căn của Nam Mô Di Đà Phật thì nắm được cái chìa khóa, ngay ở thế gian không bị bơ vơ, mà xuống địa ngục cũng không có bị chèn ép, mà lên thiên đàng cũng rất dễ dàng. Nắm được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, cứ niệm đi rồi sẽ thấy rõ ràng, nó sẽ mở tâm thức và nó vững vàng, không có bị kẹt nữa đâu. Còn hồng tu mà không nắm được thì khóa hồng tu cũng gì, cứ mở mắt thấy ngoại cảnh rồi tán đồng ngoại cảnh rồi quên nội thức. Rồi mình nắm được chìa khóa thì nội với ngoại cũng như nhau. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển đa màu sắc Phật linh cảm. Mình thấy rõ thì nắm được cái đó rồi là lục tâm thông, tất cả sẽ thông. Mình gần chỗ nào thì chỗ đó sẽ thông. Cho nên mỗi người mà ý thức được cái đó là đi đâu cũng là đem lại sự bình an cho mọi người ở xung quanh. Cái từ điển của mình nó phóng quang ra, chứ không phải chờ ai dẫn dắt hết. Mình có sẵn rồi, mà không chịu phát triển lên mình thì sự thua lỗ đó nó sẽ đến với chúng ta. Nó tâm tối mà. Nó cái bóng đèn mà để dưới bàn thì nó chỉ rọi một phạm vi eo hẹp thôi, mà đem được lên trên trần nhà thì nó mới rọi cho tất cả mọi người là vậy đó. Nên chúng ta tu mục đích phải đem lên trung tâm bộ đạo. Tất cả những sự lực lượng thanh nhẹ sáng suốt phải tập trung ở trung tâm bộ đạo. Thì cái nhẹ nó mới hòa cảm với cái nhẹ, mà cái nhẹ mới là thăng hoa đi cả càn khôn vũ trụ. Sự sáng suốt mới vô cùng. Tương lai mọi người sẽ học cái kinh vô tự nhiều hơn là học chữ. Đây rồi, qua một trận chiến nguy hiểm rồi mọi người thức giác mới thấy rõ. Mới thấy rõ cái kinh vô tự trong thâm tâm, trong nội thức của mọi người. Mọi người đều có cái thức hồi sinh vô cùng bất diệt. Cho nên chúng ta thấy bại, thấy tâm tối, thấy nguy hiểm, thấy chán ngán, nhưng mà vẫn hồi sinh. Sau một cái trận rùng rợn đó là chúng ta vẫn hồi sinh. Thế phải giữ cái diện mối hồi sinh vô cùng tận. Con ruồi, con muỗi còn hồi sinh, nó huống hồi gì con người mình sáng suốt như vậy là bị bó tay. Chúng ta thiêu dũng, thiêu kiên nhẫn, và chúng ta là người bó tay thua cuộc. Và chúng ta có kiên nhẫn, có dũng, chúng ta đạt thành. Suzuki cũng là nhờ kiên nhẫn thôi. Cho người ta nghĩa là đâm đinh xịt máu, ngài cũng nghĩ tới cái chuyện gì mà thương yêu tha thứ. Phải dũng không? Thương yêu tha thứ đâu phải sự yếu. Và Thích Ca cũng thương yêu và tha thứ. Như chiến thắng nội cảnh cũng như ngoại cảnh. Bây giờ mình có mỗi thứ mỗi chuyện là mình mỗi chán mỗi chơi, làm sao mình tiến tới được? Con đường mình đâu phải con đường tạm tại thế. Ăn ngủ ỉa mình biết là để học và tiến qua. Người phàm người ta không tu, họ không hiểu ăn ngủ ỉa là cái gì. Ở chừng đó cho đó là hưởng thụ và tranh giành. Mà mình người tu mình thấy đây là bài học. Một giọt nước mình tôi giữ không được, nhưng mà tôi là một cơ cấu tiểu thiên địa để cho vạn linh có cơ hội tiến qua. Phần thanh theo thanh, phần trượt theo trượt, có trật tự. Lập lại trật tự qua loài người. Thế không? Tôi đã có cơ hội đó. Và tôi là chủ nhân ông, đang nắm được cái chủ quyền những diện mới này. Tự chủ. Để tôi hòa tan với đại hội sẵn có. Cứ càng tu càng thấy sao hết. Càng thức tánh. Tôi không phải như những người kia sống trong sự tham dục, cạnh tranh rồi chém giết một cách vô lý. Thế không? Vì họ sao? Vì họ yếu hèn và thiếu dụng. Tại sao con người tham? Tại nó sợ nghèo. Tại nó không thấy được. Đuôi điếc câm. Đuôi là để tam nhãn không ở được, điếc là không có nghe được cái bề trên đi chuyển. Câm là nó âm thanh nó không có được thanh nhẹ và gây sự xáo trộn cho nội thức của nó. Thì mình tu ở đây mình đóng cửa thế gian, mở thiên đàng, giải quyết cái sự đi đuôi đi công của chính mình. Rồi mình tự tin và tự kiểm chứng và chứng nghiệm lấy con đường mình tiến qua. Giữ lấy đi đi. Chứ ai giúp mình bằng mình giúp mình. Chúng ta đâu phải mới tu trong mấy tháng này hay là mấy năm này. Cái tu đã nhiều kiếp rồi đã mới giữ được cái bản thể hiện thể. Được trọn lành, không bị què, không bị mẻ và hiểu đạo, thích đạo. Chúng ta đã tu rất nhiều. Chúng ta được điêu luyện bởi Thượng Đế nhiều kiếp rồi, không ai mất. Cho nên phải cố gắng giữ thanh tịnh chứ không phải giữ động loạn. Giữ động loạn chừng nào là đi gặp hai sự đau khổ chừng nào. Mà giữ sự thanh tịnh thì thấy mình thấy tê ra, dòm ra như Paris. Bây giờ chúng ta dòm ra bao nhiêu sự động loạn. Rốt cuộc chỉ có một cái thanh tịnh giải quyết thôi. Chú nào ồn ồn ào ào rốt cuộc cũng phải quy về với thanh tịnh mới qua được một ngày sống trong cuộc sống. Thấy không? Chứ đâu có phải luôn luôn chạy ồn ồn ào ào ngoài đường như được đâu. Mỗi người phải trở về với cái chỗ mình để qua một đêm sống trong cuộc sống. Đó là tìm cái sự thanh tịnh. Và cái hạnh thanh tịnh đó nó có bao gồm đầy đủ hạnh phúc thanh nhẹ trong nội thức của chúng ta. Cho nên dồn ra thấy ồn ào vậy chứ rốt cuộc không có gì đâu. Hoàn cảnh xã hội ồn ồn ào ào rốt cuộc rồi đâu vào đấy. Thượng Đế sắp đặt, không phải người phàm sắp đặt. Thượng Đế không có ngu. Cha mình mà còn không ngu hơn mình, huống gì cha đời mà xương mình không ngu hơn mình đâu. Huống hồ gì Thượng Đế mà ngu hơn. Ngài khóc lại khóc trật tự nhiều hơn, sắp đặt tinh vi hơn. Khi mà chúng ta tin nơi Ngài để Ngài sắp đặt, và chúng ta lo sửa mình để thanh nhẹ, để theo cái chiều hướng, cái nhịp thở hạnh phúc chúng ta đang có. Tất cả mọi người chúng ta phải đồng trong một nhịp thở đang sống thôi. Một cái hít vô, một cái thở ra, sung sướng ở chỗ nào, hạnh phúc ở chỗ nào, phải sự thanh nhẹ đó. Và chúng ta càng làm pháp luân nó càng mở nội thức rồi, thì chúng ta mới thấy hào quang của Ngài chiêu diệu trong tâm hồn và an ủi dẫn tiến chúng ta, thương yêu chúng ta như chúng ta thương yêu một đứa bé của chúng ta đang sinh ra. Tại thế người mẹ thương con vô cùng, ban cho con bất cứ gì thì bề trên Thượng Đế cũng y như vậy, không có bao giờ xa và bỏ chúng ta. Cái con Ngài tạo ra là đã tinh vi hơn người đời và không bao giờ bị thua lỗ, luôn luôn có cái thức hồi sinh để tiến hóa tới vô cùng. Cho nên mọi người phải ý thức nó tu để sửa mình và cảm ơn những cái nghịch cảnh. Không có nghịch cảnh chúng ta không bao giờ tiến mau trở về nguồn cội được. Cái gì cũng thuận thì chúng ta không bao giờ tiến trở về nguồn cội, phải không nghịch cảnh. Những người đã thuật qua cái hành trình tu thành đạo là người đó luôn luôn bị trong sự vầy xéo và đau khổ. Những người đã có kinh nghiệm tu phải giải quyết trong kiếp này càng bị nghịch cảnh nhiều hơn. Trong cái nghịch cảnh đó càng thấy rõ chân lý, rốt cuộc hồn bất diệt. Nếu không có nghịch cảnh chúng ta không thấy rõ cái hồn bất diệt, vì chúng ta cũng cho cái thể xác này là quý hơn cái phần sáng suốt. Chúng ta xa lầm. Cho nên người ta ở đời thường dồn cái thể xác và cho cái thể xác là chánh, tạo sống sống hồn với xác là khác, mà xác với hồn là khác. Ta hiểu cái chỗ đó. Cái ngoại cảnh và nội thức hai cái không giống nhau. Chủ trương là cái nội thức. Cho nên chúng ta tu nhẹ rồi chúng ta thấy chủ trương của mọi người sai lầm ở chỗ nào. Nhưng chúng ta có phận sự nói ra một chiếc khi sáng suốt để cho con mọi người được đón nhận và thấy rõ họ hơn, họ mới thức tâm. Còn nếu chúng ta làm thầy đè đầu họ không được, chúng ta phải làm một cái đèn sáng suốt để rọi cho họ. Trước hết mình phải có hành động đó. Cảnh vợ chồng cũng vậy, người vợ biết tu, biết cố gắng tu không cứu được người chồng, mà nhờ người chồng thắp khe mình mới có cơ hội chán, biết chán, học chán và sửa mình để tiến hóa. Khi mình thành đạo rồi thì mình cứu mình và cứu họ, mình cứu cả hai. Cho nên vô vi kêu nhắm mắt ngó ngay chính giữa trung tâm chân mày là cứu cả hai. Không phải theo bên mặt và bỏ bên tay trái, mà theo bên trái bỏ theo mặt. Cứu cả hai, trung dung mới là vô vi. Cho nên tôi còn ghét người này mến người kia không được đâu. Tự tạo cảnh bơ vơ cho chính mình. Cho nên ông thầy, ông Thượng Đế là nói rằng đại đa cảm. Ông là đại đa cảm chứ không phải là đa cảm mà thôi. Khi mà tiến tới đại đa cảm rồi, con người ở thế gian như không có cả cảm tình. Cho nên người ta không thấy cái đại đa cảm của Thượng Đế, vì họ chưa dám tiến tới đại đa cảm, vì họ chỉ sống trong đa cảm mà thôi. Cho nên họ coi thường Thượng Đế. Đại đa cảm mới thấy rõ Thượng Đế.
Vậy sao? Vậy tôi sao? Bà nói con nghe vậy cơ. Tại sao mà người ta lại có người xuống, không có gì hết trơn?
Không có một người nào xuống khi mà con hiểu luật công bằng của Thượng Đế, không có một người nào xuống hết.
Chứ giờ không có chồng với vợ là họ xuống rồi.
Chưa có. Mới cái ngày lâm chung của họ mới giải quyết được, chứ chưa tới ngày lâm chung làm sao mà thấy họ xuống ở chỗ nào. À, thật chứ con chưa thấy sự thanh tịnh hả? Cho nên những giờ phút lâm chung mới thấy. Cũng như nhà thiên để học đạo nhiều như vậy. Bạn nó chưa có thể nhìn thấy. Mà nó bây giàu quá mà tại sao nó chết khổ. Từ đó mới học hiểu được.
Bây giờ con hỏi con ta này. Bây giờ có một cái bên chồng con á. Tham quá đi. Hả? Mà bây giờ mình có nên làm cho họ để họ cũng cố cái tham lam họ không? Vậy đâu có tốt.
Con không nên thấy đó là tham.
À, mình
phải cái người ta làm trong sự sống nó có luật của thiên nhiên. Nó làm quá thì luật bắt nó. Trời có luật. Tại sao con phải can thiệp?
Tùm lum hết.
Con tại sao con can thiệp vô trong đó?
Không phải như bắt nghĩa là mình
bắt
làm
gì đó, con chỉ làm một phần nào trong cái định luật vay trả. Con ăn của người ta, con biết rằng tôi là người tu. Mấy người tham, mấy người chịu, nhưng mà tôi ăn là tôi phải làm. Tôi phải làm.
Mình nếu họ làm bắt mình làm hơn cái gì?
Đâu có gì hơn nữa. Con là giới hạn rồi, làm sao con hơn? Đâu có ngoài khả năng con làm được. Con chỉ năm mai làm việc năm mai, con đâu có làm việc thường đế rồi mà làm hơn.
Chứ không phải mình làm như vậy, mình theo người ta là để cho người ta làm cho người ta thăm lăng.
Không phải theo, con đâu có giúp được. Những người đó đâu có gạt được kinh phụ Mỹ. Kinh phụ Mỹ nó có còn bắt tinh viên hơn con năm mai nữa.
Gạt được, giấu thế.
Không có làm gì được, rốt cuộc rồi cũng bị. Không chạy đi đâu hết. Cho nên con phải lo bình tâm là con được ăn. Và để con tu, con chỉ có làm mà thôi. Làm tận khả năng của con để con học hỏi sự sáng suốt. Và con sống trong tham, con không tham. Thấy không? Từ cái hành động con mới ảnh hưởng cứu người ta. Lúc đó con mới thấy vui gì ha. Con chưa gì là con chấp họ, rồi con chê họ, con khi họ. Rốt cuộc cái là con cũng chưa có đến tham.
Rồi bây giờ họ thì họ muốn phải như là như là dâu mà khỏe cái gì cái tìm luôn hết mà
giả tiệm
mình
không muốn,
tịnh, mình
không
làm
gì hết. Họ muốn con trở nên một người có kiên nhẫn. Mà sự sắp đặt của cha mẹ muốn sau này để giao phó một cái gì cho con dâu mà họ kia mất. Họ thấy con có nhẫn không? Và nếu con học nhẫn, sau này con sẽ có một cái cơ hội và con sẽ tiến triển theo và thích hợp cho trong gia đình của họ. Mình là dâu con của họ và đang sống chung với gia đình. Còn nếu không thì mình phải tách rời ra, mình đừng sống chung với gia đình.
Mình muốn tách
mẹ thì tách con. Đó, bởi vì nó là con có hiếu, nó thương cha mẹ nó. Nó đâu có bất hiếu như mình đâu.
Chứ mà ông suốt ngày ông ôm gia đình,
ông ôm người. Ông không ôm gia đình sao được. Cái gia đình cần ông. Hồi đó là ông được gia đình nuôi từ nhỏ tới lớn. Tại sao ông không ôm gia đình? Con làm điều bất hiếu, con đã phải người tu. Nếu con yêu chồng, con thờ chồng, con quý con học nhận, con vì mọi người. Một kiếp người của con đâu có cái gì đâu. Sau cái khổ con mới được sướng về tâm linh. Tại sao con chán nản? Vì cho con nó sinh, tôi muốn ngồi một đêm tới sáng, ai tin? Vì cái chuyện chút xíu đó mà làm nhìn không nổi mà làm sao ngồi được tới sáng. Thấy thua chưa? Các chân lý không biết hưởng thì thua chứ.
Con
được khen. Được chưa?
Rồi giờ ví dụ kia.
Dụ gì nữa?
Ví dụ kia con muốn làm sao ba cứ biểu niệm Phật ba là người tấn công làm sao con làm. Con làm thì bắt con làm nó rồi giờ ba biểu con tu
cái chuyện gì? Đó là cái chuyện tầm thường. Ông trời không can thiệp mà ông Phật cũng không có giúp đỡ con đâu. Con tùy năng con làm việc thôi. Chuyện đó không nghĩa lý gì.
Không nghĩa lý
gì. Nó không có thắng còn được đâu, mình sợ. Làm gì thắng còn được đâu, mình sợ. Có đàn ông nào thắng được đàn bà đâu. Đó, bao nhiêu đàn ông hỏi này nó làm ào ào rồi thắng được đâu. Rốt cuộc cũng nhào hết, nhào cái hết. Phải không? Phải đàn bà bệnh không? Quả con phải nói, phải xác nhận sự thật. Đâu có ăn chịu gì mà sợ. Cho nên ông trời Phật không can thiệp vụ đó đâu. Chỉ vợ chồng ai can thiệp. Thấy không? À, không phải được chơi đâu. Còn thấy mấy người Mỹ không? Này lấy chồng mai bỏ chồng, mai bỏ chồng rốt cuộc rồi đi vô mấy cái nhà dưỡng lão rồi coi mấy cái bà nó bắt khóc. Cũng buồn bởi nhiều kỷ niệm đau khổ mà chưa hoàn tất được cái gì hết. Chỉ chút lấy sự đau khổ mà thôi. Hiểu không?
Không hiểu mà không chịu chịu.
À, chưa chịu.
Chịu
tổng, chịu bắt. Sao? Nếu mà con cứ thay đổi hoài thì con sẽ bớt lơ.
Hả?
Để coi thì thử nghe nè. Con có quyền làm tất cả những cái gì con muốn làm.
Để là mình không
con
cần
kêu cũng... mình làm cái chuyện hiếu đối với gia đình.
Dạ.
À, thờ cha mẹ thế thiên hành đạo mà mình không biết thờ cha mẹ.
Yeah.
Là mình có người bất hiếu có thờ không? Phật đó, ông Phật cũng không có nhận cái chứng minh. Yeah. Nhân của mình. Ông Phật chỉ chứng tâm mà thôi.
Thì như vậy là mình không có cúng thờ thì cũng không có sao.
Đâu có
mình
sao?
Cũng không có tội.
Ông Phật không có ghét.
Yeah.
Ông Phật không có ghét. Còn ma đó mới ghét.
Vì con thấy là xưa nay con đạo Phật thì cứ thấy cúng Phật rồi cúng ông bà rồi. Yeah. Tới chừng khi con nghe băng thầy đó thì con thấy nó
cũng là lo ông Phật.
Dạ, bây
ông
giờ
Phật
thì...
là giàu có hơn mình.
Yeah.
Cũng như chị tâm ra chị đi lo cho tôi thì chị đi tập đường dài rồi. Tôi đã đi trước mà tôi ăn ít mà tôi mập mạp.
Yeah.
Mà chị ăn nhiều chị vẫn ốm. Cứ lo cho chị. Chị chừng nào mà chị ăn ít như tôi đó chị thấy rằng là cũng cần ai lo đâu.
Yeah.
Tôi ăn nhiều và tôi đòi hỏi nhiều mới có phần người ta lo.
Dạ.
Còn tôi không cần. Dạ. Chị thấy không?
Thầy con nói cái cây bồ đề thì là nó tên vậy rồi, nhưng mà con đọc trong sách này nó cái tên bồ đề là một người, con có cái câu gì con cũng quên nhưng mà
bồ
con
đề nhớ là bổn vô thủ.
Bồ đề hỏi Phật thì
bồ
là con
đề
không biết
bồ đề
là.
Thủ.
Dạ.
Bồ đề là bổn vô thủ. Bồ đề là bổn vô thủ. Bồ đề là do cái tâm của mình thôi. Cái cây nó không có cái cây.
À.
Bồ đề bổng bổng vô thụ. Bây giờ chỉ ngồi đây là bồ giữa nương để nói đạo, để tìm hiểu con lối thoát.
Yeah.
Và khi mà chị ngồi chị ý thức cái tâm gì chị nghĩ cả càn khôn vũ trụ, đó là bồ đề. Cái cây bồ đề vô cùng tận, chứ không phải cây bồ đề giới hạn bao nhiêu cho người ta thấy.
Mà trong này người ta nói là bồ đề hỏi Phật một cái gì đó thì con
không
là...
sao.
Dạ thì con không biết bồ đề là
Bồ
ai?
Tát chứ đâu phải bồ đề. Đâu có đâu chỗ nào bồ đề đó. Đâu có bồ đề gì bồ đề hỏi Phật. Coi rồi nhớ đường lộn cầu cái trời. Nghĩa ai nghe là manetifrete. Dịch tắt cái trời trơn rồi.
Thưa thầy, như vậy rồi. Ví dụ bài nào mà người ta nói con bồ, hỏi con bồ đề thì con kể các nghĩa ra.
Không, bởi vì chị nói tôi không biết bồ đề gì. Bởi vì chị chưa biết cái nghĩa gì nữa. Chị đâu có trình độ mà cách nghĩa bồ
mà
đề.
Mà thầy nói là bồ đề là
bồ tâm, đề là bổn vô thủ.
Bổn vô thủ.
Nhưng mà chị chưa
là tánh.
Chị chưa tới. Dạ. Trình độ đó làm sao chị đi cách nghĩa được đâu.
Dạ.
Chị phải tu tới trình độ đó.
Dạ.
Tự nhiên chị mới cách nghĩa.
Dạ.
Người ta nói bồ đề bổn vô thủ, người ta nói nhiêu đó mà chị cũng chưa hiểu nữa. Là nguyên lai cái chữ bồ đề nó không có cây.
Dạ.
Biết không?
Dạ.
Nó có sự sáng suốt là cái luồng điển mà thôi.
Yeah.
Đó, nhưng mà chị cách nghĩa trong lúc mà chị chấp mất trước tôi, chị cách nghĩa cho anh ta mà trong lúc chị chưa thấy họ hỏi tới chị kẹt đó. À, cho nên chị phải practice từ giai đoạn một của chị.
Dạ.
Yeah. Tôi sơ hồ, chỉ mình tôi làm hai cái đó. Yeah. Thôi.
Thưa thầy, giai đoạn một
dành
đó
hai
là,
cái đó
là cái mà thầy dạy con hồi
đó.
Dạ.
Tôi dành cái đó.
Yeah.
Anh muốn hỏi đó thì chỉ cái đó.
có mới, hai cái đó thôi.
Mới vô niệm
sau hai còn... cái đó rồi tôi đi tới cái pháp luân chuyển. Dạ.
Thầy biểu con làm cái đó là chừng 5-6 tháng đó.
Rồi 5-6 tháng cho nó học nhẫn. Dạ. Học nhẫn rồi á, thanh nhẹ rồi chị đọc lại cái này chị thấy khác. Dạ. Rồi chị nghe những lời tôi nói bữa nay cũng khác, 6 tháng sau nghe nó khác hơn.
Thưa thầy, con muốn xin thầy cho con một cái chút liễn để cho con giúp con để con
thì tôi... nãy giờ là dạ. Làm mở cho chị đó. Dạ. Nãy giờ là mở hết, nói chuyện với tôi là có hết, không có cái gì mà xin nữa. Dạ. Không cần phải xin. Dạ. Nói là mở trí rồi. À, ngồi đối diện này là làm việc rồi. Thế nên rất đơn giản mà rất rõ ràng. Dạ. À, chừng nào mà cái sự thanh tịnh của chị đạt rồi chị mới thấy nè. Ngồi đây mà rút cái đầu chị nó thanh nhẹ.
Thay đổi. Thì hai tháng nay con tập thiền đó mà
mới
con
quá.
Dạ, vì chưa con thấy con nói quá rồi con không có thấy
à, chị,
con không biết con có làm.
Chị cứ làm cái soi hồn như làm chứng minh chị cho đó chuyện 6 tháng sau chị nghĩ vậy. Chứ còn mới qua mà chị muốn biết hết cả tàn gian đại hải là chị gây thêm rối loạn cho chị. Bởi vì cái nào chị thấy cũng mâu thuẫn hết bởi vì trình độ chị đi chưa tới. Yeah. Nhiều chưa? Yeah. Còn trình độ họ đi cao. Yeah. À rồi càng tu rồi càng đọc đi, đọc lại hoài. Yeah. Nó mở chứ. Yeah. Chị hiểu chưa? Yeah. Nghe băng, nghe đi, nghe lại cho nhiều lần chứ không phải nghe một lần mà hiểu đâu. Yeah. Nghe một lần chị mới bắt gặp ở giai đoạn này mà chị quên cái giai đoạn kia. Yeah. Thành ra chị thấy mâu thuẫn. Chứ người ta có đầu có đuôi rõ ràng. Chị bắt cái đuôi gì? Hay là chị bắt trúng cái đầu cũng không được. Nó phải nói nè.
Thầy có khi có đêm lâu lâu có đêm con nằm